127. Đức Phật muốn che giấu pháp.
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng pháp và luật nếu được công khai, thuyết giải đến đâu thì sẽ làm cho chánh pháp được hưng thịnh và rực rỡ đến đấy. Nếu pháp và luật bị che giấu, không được thuyết ra, thì đến lúc nào đó, chánh pháp sẽ bị lu mờ, bị tiêu hoại. Điều ấy có đúng chăng, Đại Đức?
Tâu rất đúng ạ.
Thế sao trong tạng luật, Đức Thế Tôn lại giáo giới rằng các thầy tỳ khưu khi tụng giới bổn Patimokkha trong ngày phát lộ phải tụng nơi kín đáo, có si ma ngăn, không được cho các hàng sa di và cận sự nam nữ hai hàng bước vào trong địa giới hoặc trong phạm vi nghe được. Tại sao lại cố ý che giấu, không mở rộng việc truyền tụng giới luật cho tất thảy cùng nghe để được tăng trưởng kiến thức, phát khởi và củng cố đức tin? Như thế, rõ ràng Đức Thế Tôn đã cố ý khuyên chư tăng che giấu pháp và luật, không cố ý mở mang giáo pháp để lợi lạc cho những người học Phật được nếm ý vị, pháp vị, giải thoát vị của đạo giác ngộ. Vậy xin Đại Đức bi mẫn giải thích khúc mắc ấy cho trẫm được tỏ tường.
Chẳng phải là che giấu pháp và luật đâu, Tâu Đại Dương. Đức Thế Tôn bao giờ cũng thuyết pháp với bàn tay mở ra, chứ không phải với bàn tay nắm lại. Bao giờ Ngài cũng muốn cho giáo pháp được mở rộng, phát triển, hưng thịnh, được quảng bá sâu rộng giữa nhân gian để cứu độ cho nhiều người. Riêng về giới bổn Patimokkha mà chư tỳ khưu tăng đọc tụng trong các ngày phát lộ, sở dĩ phải tụng nơi kín đáo, có si ma ngăn, không thể cho các người chưa tu lên bậc trên bước vào hay nghe được, là bởi những lý do sau đây. Một là, truyền thống của chư Phật từ ngàn xưa truyền lại cho đến ngày nay, bao giờ giới bổn Patimokkha cũng chỉ được phép đọc tụng giữa chư tỳ khưu tăng với nhau mà thôi. Hai là, cần phải tỏ ra tôn trọng luật, cung kính giới bổn, không để cho những sa di và cư sĩ xem thường, xem nhẹ. Ba là, phải tôn trọng phẩm mạo và địa vị của tỳ khưu trong giới luật của Bậc Thánh. Vì ba lý do như vậy, nên phải đọc tụng giới bổn nơi kín đáo, có si ma ngăn, Tâu Đại Dương rõ.
Thế nào là do dòng giống của chư Phật truyền thừa ở Đại Đức?
Ví như Đại Dương là dòng dõi vua chúa, thái tử của đức vua tương lai cũng sẽ được làm vua. Nếu có trường hợp là Đại Dương phải giáo giới, la rầy thái tử về một vài tư cách, hạnh kiểm không tốt của thái tử, thì Đại Dương sẽ dạy bảo thái tử nơi kín đáo, hay là Đại Dương sẽ giáo giới thái tử giữa chỗ tai mắt bá quan, cùng giữ bàn hay cho bá tánh cùng nghe.
Dòng vua thì phải biết bảo vệ dòng vua chứ. Làm sao chuyện giáo giới thái tử lại mang ra chỗ tai mắt đông người?
Tâu, phép của Phật từ ngàn xưa cũng như thế ấy. Khi chư tỳ khưu tăng tụng đọc giới bổn Patimokkha với nhau, đó chính là lúc họ sửa sai, sám hối, kiện toàn những học giới cho nhau. Chuyện ấy làm sao lại đem ra chỗ tai mắt đông người mà phẩm bình phê bình được? Dòng dõi tông chủng tỳ khưu thì phải biết bảo vệ giống dòng tông chủng của tỳ khưu chứ.
Đức vua Milanda gật đầu.
Có lý lắm.
Ví như những tay đô vật nhà nghề, họ thường giữ riêng những ngón nghề, không truyền cho kẻ khác. Những người thợ vàng, thợ bạc, thợ ngọc, thợ làm dây chuyền, giữ riêng bí quyết cho gia đình mình, dòng họ mình.
Có lý lắm.
Những người có tài nghệ đặc biệt thường giấu tài nghệ không bao giờ phổ biến ra giữa đám đông. Thủ tục ngàn xưa của chư Phật để tỳ khưu chỉ đọc tụng giới bổn với tỳ khưu cũng như thế ấy, Tâu Đại Dương.
Dần trẫm hiểu rồi. Còn lý do thứ hai, tôn trọng luật, cung kính giới bổn, chẳng nên để cho những người khác xem thường, xem nhẹ là sao ạ?
Giới bổn Patimokkha là giới bổn cao thượng, làm cho những người thọ trì được cao đẹp, thánh thiện và tôn quý. Người thực hành giới bổn Patimokkha trong sạch và viên mãn sẽ dễ thành tựu các tầng thánh quả và chứng ngộ niết bàn. Sự thu thúc giới bổn là pháp căn bản, diện mối cho những hạnh phúc siêu thế. Chỉ riêng tỳ khưu tăng mới thọ trì, y chỉ thực hành. Nó giống như cái lõi chiên đàn quý báu, chỉ thích đáng dành cho các hàng vua chúa, hoàng hậu, công chúa sử dụng. Người dân thường không dễ gì biết lõi chiên đàn là quý. Nếu họ nắm trên tay, họ cũng xem như que củi, chẳng giá trị gì. Giới bổn Patimokkha cũng quý báu như lõi chiên đàn kia vậy. Chỉ có chư tỳ khưu tăng mới biết thọ trì, đọc tụng. Còn các hàng sa di, cư sĩ hai hàng cũng sẽ xem thường, xem nhẹ như người dân thường đối với lõi chiên đàn kia thôi. Do vậy, vì tôn trọng cung kính giới bổn, cũng như tôn trọng cung kính cái gì thiêng liêng, cao đẹp, nên việc không để cho sa di, cư sĩ giữ thính khi đọc tụng là điều hoàn toàn cần thiết.
Trẫm lãnh hội được rồi, vậy còn lý do thứ ba, tôn trọng phẩm mạo và địa vị của tỳ khưu trong giới luật của bậc thánh là thế nào?
Tâu, phẩm mạo tỳ khưu, tức là phẩm mạo của bậc xuất gia, nó cao thượng như thế nào thì Đại Dương đã biết rồi. Là cái gì không thể độ chừng được, so sánh được, đo lường được, chẳng có cái gì tương tự, ngang bằng được. Ví như biển sâu chưa ai đo lường, ví như ngọc mani vô giá chẳng có vật báo thế gian nào so sánh. Giới bổn Patimokkha hằng tạo nên phẩm mạo của bậc xuất gia cũng y như thế đó. Nó là tài sản riêng của tăng, đồ dùng riêng của tăng. Nó sanh ra chỉ để dành riêng cho chư tăng, không có ai khác sử dụng được. Ví như thảm trải giường, các đồ ngự dụng, vật thoa, vật thơm, dòi báo, ngựa báo, ngọc nữ, hầm bạc, hầm vàng, vân vân. Được sanh lên là do nhờ công đức, phước báo của chuyển luân thánh dương. Chỉ có đức vua chuyển luân mới thích đáng quản thủ, sử dụng tài sản ấy. Những vị vua ít phước báo, những người địa vị thấp thỏi, đâu có xứng đáng dự phần, phải vậy không Đại Dương?
Thưa đúng thế.
Giới bổn Patimokkha cũng như thế ấy, chẳng thể để cho những người ít học giới, ngoài chư tỳ khưu tăng xen vào, giữ phần được. Đức Thế Tôn điều chế giới bổn, để cho chư tỳ khưu đọc tụng với nhau ở trong si ma ngăn, không cho sa di và cư sĩ giữ thính, là còn để cho thế gian biết tôn trọng, cung kính tỳ khưu. Vì tỳ khưu tăng là ruộng phước vô giá, là nơi cho chư thiên và nhân loại cung kính, lễ bái, cúng dường, vân vân. Sự tôn trọng phẩm mạo và địa vị của chư tỳ khưu tăng còn là sự bảo lưu chánh pháp, lưu hậu chánh pháp tồn tại nhiều ngàn năm về sau nữa, Tâu Đại Dương.
Quả thật là thích đáng. Cảm ơn Đại Đức đã mở sáng con mắt cho trẫm nhìn xa trông rộng hơn.
Đại Đức Na Tiên kết luận ý nhị.
Vậy là Đức Thế Tôn che giấu giáo pháp mà lại làm cho giáo pháp hưng thịnh dài lâu đấy, Tâu Đại Dương.
Rõ là trẫm sử dụng ngôn lời chưa chính xác. Trẫm hiểu tội của mình rồi.
Nhờ cái tội của Đại Dương mà các thế hệ mai sau chấm dứt được hoài nghi. Như thế cũng nên làm tội lắm.
Đức Vua Milanda bất giác cười xòa. 128. Lý do nặng nhẹ của tội nói dối.
Bạch Đại Đức, trẫm có đọc sơ về tạng luật, không thông suốt lắm. Nếu trẫm nhớ không lầm thì Đức Thế Tôn có thuyết rằng thầy tỳ khưu nói dối do cố ý, có hiểu, có biết, thì phạm tội bất cộng trụ. Ở một chỗ khác, Ngài lại chế định rằng điều nói dối dầu cố ý, có hiểu, có biết, chỉ phạm tội nhẹ, không phạm tội nặng, là tội có thể trị được, tha thứ được, có thể cứu chữa được, có thể sám hối được. Tại sao hai điều chế định ấy lại mâu thuẫn nhau, nghịch nghĩa nhau, hỡi Đại Đức?
Tổ Đại Vương, về chuyện đúng hay sai, chính xác hay chưa chính xác của điều mà Đại Vương vừa dẫn chứng, Bần Tăng sẽ bàn sau. Bây giờ chúng ta chỉ nói đến tội nói dối. Quả thật, có tội nói dối mà thầy Tỳ Khưu nào đã phạm rồi thì bị bất cộng trụ. Nhưng cũng có tội nói dối dẫu đã phạm rồi, nghĩa là nói dối do cố ý, do có hiểu, có biết, vẫn chỉ phạm tội nhẹ, là tội có thể trị được, tha thứ được, cứu chữa được, sám hối được.
Trẫm chưa nghe lọt tai, thưa Đại Đức.
Bần Tăng có thể nói điều ấy bằng ví dụ. Ví như có người phạm tội giết vua, một người khác phạm tội giết dân thường. Hai tội giết người ấy đều phạm án giống nhau, phải không Đại Vương?
Đức vua Milanda lắc đầu.
Chẳng thể giống nhau được, thưa Đại Đức. Người giết hại dân thường tùy theo mức độ có thể định án là ở tù chung thân, bị phạt hoặc bị tử hình. Còn người giết vua thì bị đại tội, kinh khiếp lắm. Luật nhà vua về tội giết vua thật là nghiêm trọng. Người ấy sẽ bị chặt bỏ cả tay, cả chân, tịch thu gia sản, của cải nhập công khố, sẽ bị giết chết dần dần, rất thê thảm. Giết luôn cả thân quyến của người ấy. Phía họ cha giết đến 7 đời, và phía họ mẹ cũng giết đến 7 đời.
Tâu Đại Vương, tại sao cũng là tội giết người, tự tay giết, cố ý, cố tình giết, mà một bên nặng, một bên nhẹ, khác nhau một trời một vực như thế?
Tội nặng nhẹ khác nhau, lý do như thế nào chắc Đại Đức đã hiểu rồi. Đức vua là đấng chí tôn của một nước, còn người dân thường là kẻ ở trong các địa vị thấp hèn, kinh trọng thế nào thì pháp luật thế gian không có nơi nào biệt lệ.
Tội giết người có khinh trọng thì tội nói dối cũng có khinh trọng như thế, Tâu Đại Vương. Bần Tăng sẽ kể sơ lược ra đây một số tội nói dối tùy theo mức độ nặng nhẹ của nó. Thầy Tỳ Khưu chưa đắc pháp bậc cao nhân mà nói dối để cho kẻ hiểu biết tin rằng mình đắc pháp bậc cao nhân là tội nói dối nặng, bị phạt bất cộng trụ, tức là bị đuổi ra khỏi hàng ngũ tăng già, suốt đời không còn có thể cộng trú với tăng được nữa. Nhưng nếu nói đến người không hiểu, không biết, thì chỉ phạm trọng tội. Nói mé, nói ngụ ý hoặc ám chỉ mình có đắc pháp cũng phạm trọng tội. Nhưng nếu nói ám chỉ, nói mé đến người không hiểu, không biết thì chỉ phạm tác ác. Thầy Tỳ Khưu nói dối vô cớ, cáo gian Tỳ Khưu khác phạm bất cộng trụ thì phạm tăng tàn. Nói dối vô cớ, cáo gian Tỳ Khưu khác phạm tăng tàn thì phạm ưng đối trị. Nói dối, cáo gian kẻ khác làm quấy thì phạm tác ác. Nói tóm lại, là các tội nói dối thuộc bất cộng trụ là tội rất nặng, phải xả giới hoàn tục. Tội nói dối thuộc tăng tàn phải trình tăng để xử theo luật định. Các tội nói dối khác thuộc ưng đối trị, trọng tội hoặc tác ác là những tội nhẹ, có thể trị được, tha thứ được, có thể cứu chữa được, có thể sám hối được. Tâu Đại Vương, các tội nói dối có khinh có trọng như thế, nhưng vì Đại Vương đã không nắm rõ, biết chắc nên sinh ra ngộ nhận đấy thôi.
Rất cảm ơn Đại Đức.
Một trăm hai mươi chín. Phước báo của Đức Thế Tôn không ưu thắng tối thượng bằng đệ tử của mình.
Thưa Đại Đức, rất nhiều lần Đức Thế Tôn có thuyết rằng, này các thầy Tỳ Khưu, Như Lai là Bà La Môn cao quý, xứng đáng cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay dâng phẩm vật cúng dường, là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không còn quẩn quanh trở lại trong tam giới nữa. Là bậc tôn quý vô thượng, không ai sánh bằng. Câu Phật ngôn ấy có chính xác không?
Tâu khá chính xác.
Thế sao ở một chỗ khác, khi khen ngợi Tỳ Khưu Bakula, Đức Thế Tôn có tuyên bố như sau? Trong hàng thinh văn đệ tử của Như Lai, Tỳ Khưu Bakula là người thiểu bệnh, có phước báo tuyệt đỉnh, là đệ nhất ưu hạng, là người cao quý, không ai sánh bằng. Câu thuyết ngôn này có chính xác không, thưa Đại Đức?
Tâu cũng rất đúng.
Và chính xác nữa, vì Đức Thế Tôn bị bệnh đến 4 lần, còn Tỳ Khưu Bakula suốt cả cuộc đời dường như vô bệnh. Như thế có nghĩa là phước báo của Tỳ Khưu Bakula là tối thượng, ưu hạng, là tuyệt đỉnh, không ai sánh bằng, kể cả Đức Tôn Sư.
Sao có thể lý luận như vậy được, Đại Vương?
Vậy thì Đại Đức có thể minh giải điều ấy được chăng?
Vâng, dễ dàng thôi. Chẳng cần phải giải minh, Bần Tăng chỉ nói lên sự thật, thì Đại Vương có thể hiểu rõ cách khen ngợi của Đức Thế Tôn. Khi một vị Tỳ Khưu giỏi, thông suốt một lĩnh vực nào, thì Đức Thế Tôn thường khen ngợi vị ấy là tối thượng, là đệ nhất ưu hạng về lĩnh vực ấy. Chẳng hạn, Đức Thế Tôn khen ngợi Đại Đức Upali là ưu hạng đệ nhất về tạng luật, Đại Đức Maha Kassapa đặc biệt ưu hạng về pháp hành đầu đà, Đại Đức Ananda thì tối thắng, ưu hạng đệ nhất về tạng kinh, vân vân. Từ đó ta có thể hiểu rõ tại sao có vị Đức Thế Tôn khen ngợi là đệ nhất về thuyết pháp, có vị được khen là đệ nhất về thiền định, đệ nhất về tinh tấn, đệ nhất về khổ hạnh, đệ nhất về hạnh độc cư, thanh tịnh, vân vân. Nói tóm lại, Đức Thế Tôn khen ngợi, tán dương các đệ tử của Ngài là cao quý, cao thượng, là ưu hạng, là đệ nhất, vân vân. Không có nghĩa là họ cao quý, cao thượng, tối thắng hơn cả Đức Tôn Sư.
Như thế có nghĩa là Đức Thế Tôn chỉ ca ngợi phước báo của Tỳ Khưu Bakula về phương diện vô bệnh mà thôi.
Vâng, chỉ riêng có lĩnh vực ấy, bởi chẳng ai có thể so sánh với Đức Tôn Sư ở nhiều phương diện khác. Họ chỉ là đệ nhất ở trong hàng thinh văn đệ tử của Ngài. Làm thế nào mà trong hàng ngũ của chư thiên, loài người, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, vân vân, lại có kẻ cao quý, ưu hạng, tối thượng bằng một vị chánh đẳng giác? Ai mà có thể so sánh về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến với Đức Tôn Sư? Liệu ai có thể có 10 sức mạnh tuệ giác, 18 tuệ dũng mãnh vượt qua sinh tử ái hà như bậc vô thượng? Quả thật, chẳng ai có thể so sánh được với Đức Đại Giác.
Đại Đức cho nghe ví dụ được chăng?
Vâng. Ví như trong quốc độ của Đại Vương, vốn có nhiều giai cấp, nghề nghiệp, dòng họ, thiên tư, hiểu biết, trí tài, khả năng khác nhau, vân vân. Có người là đệ nhất về vàng bạc châu báu, tài sản. Có người là đệ nhất về đất đai, ruộng vườn. Có người là đệ nhất về kiến thức, hiểu biết, vân vân. Đệ nhất về các học nghệ, đệ nhất về tinh thông văn học, cú pháp, văn phạm. Đệ nhất về bùa chú, giải nghệ. Đệ nhất về chế tạo cung tên, khí giới. Ở mỗi lĩnh vực, trí tài nào đó, họ là đệ nhất. Tùy thế, họ đều là thần dân của Đại Vương, phục vụ cho Đại Vương, phải tôn trọng, cúi đầu, thuần phục Đại Vương. Chẳng ai có thể so sánh bằng Đại Vương, bởi Đại Vương mới chính là người ở trên hết, tối thượng tôn, cao quý nhất ở trong quốc độ của Đại Vương. Đức Thế Tôn so với hội chúng của Ngài, với các hàng thinh văn đệ tử cũng y như thế. Đừng nói chỉ một phước báo của Bakula, mà hàng trăm phước báo của Bakula, cho chí hai vị thượng thủ, đại đệ tử của Ngài, dẫu là những bậc cao quý vô song, cũng chẳng thể đem ra so sánh với Đức Thế Tôn được.
Đức vua Milanda im lặng giây lâu rồi hỏi:
Trẫm đã hiểu rồi, nhưng về phương diện vô bệnh thì phước báo của tỳ khưu Bakula vẫn là đệ nhất chứ. Không rõ do nhân duyên quá khứ như thế nào mà tỳ khưu Bakula được hưởng quả thù thắng như thế.
Tô Đại Vương, quả là có nhân duyên thù thắng nên mới hưởng được quả thù thắng. Số là vào thời xưa, tỳ khưu Bakula đã từng làm thầy thuốc, đã cúng dường y dược đến cho Đức Phật Anomadashi, Đức Phật Vipassi và luôn cả tỳ khưu tăng 6.800 ức vị. Do duyên lành ấy, nên đã rất nhiều đời, tỳ khưu Bakula chẳng hề có bệnh tật hay đau ốm gì cả. Bởi vậy, Đức Thế Tôn mới khen ngợi tán dương tỳ khưu Bakula là cao quý, là ưu hạng không ai sánh bằng. Đại Dương đã hiểu tự sự đầu đuôi gấp ngọn rồi chứ.
Dần dần trẫm rất hoan hỷ đệ nhất.
Một trăm ba mươi. Thần thông của Đức Mục Kiền Liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết ngài.
Bạch Đại Đức, trẫm có nghe rằng Đức Thế Tôn thường tán dương thần thông của Đức Mục Kiền Liên là tối thượng, là vô thượng, là bất khả tư nghị, chẳng ai trong hàng Thinh Văn đệ tử có thể so sánh được. Điều ấy đúng chăng?
Tâu rất đúng ạ.
Vậy thì thần lực của bọn cướp giết ngài chắc phải tối thượng hơn thế. Nếu không, sao ngài lại để cho bọn cướp giết, băm dầm sát thân ngài hàng trăm mảnh như thế? Lúc ấy thần thông bất khả tư nghị của ngài đâu mà không mang ra để đương cự với bọn ấy. Trẫm hoài nghi là Đức Mục Kiền Liên chẳng có thần thông gì đáo. Hoặc nếu có cũng thua gươm đao, dùi gậy của bọn cướp. Xin Đại Đức bi mẫn giải cho trẫm thông điều ấy.
Đại Dương, thần thông có năng lực bất khả tư nghị mà nghiệp quả cũng có năng lực bất khả tư nghị.
Đại Đức có lạc đề không đấy?
Không lạc đề đâu, Đại Dương hãy nhẫn nại.
Vậy thì xin Đại Đức giảng rộng cho nghe.
Vâng, Đại Dương hãy nghe đây. Có hai loại bất khả tư nghị. Đó là thần thông xuất thế gian và năng lực của nghiệp quả. Thần thông xuất thế gian là thần thông của Phật Toàn Giác, của Phật Độc Giác và của Phật Thinh Văn Giác. Chỉ riêng thần thông của Phật Toàn Giác là không một năng lực nào có thể xâm phạm được, dù là năng lực bất khả tư nghị của nghiệp quả. Thần thông của Phật Độc Giác và Phật Thinh Văn Giác còn non yếu, chưa toàn hảo, nên khi nghiệp quả đến, sức mạnh bất khả tư nghị của nó có thể phá vỡ xâm phạm được. Đấy là trường hợp của Đại Mục Kiền Liên. Ngài dù có thần thông đệ nhất trong hàng Thinh Văn, thần thông ấy vẫn còn non yếu, chưa toàn hảo nên đã bị năng lực của quả nghiệp xâm phạm, phá vỡ. Chẳng hay Đại Dương đã thấy rõ điều ấy chưa?
Ngài Mục Kiền Liên tạo tội gì mà quả nghiệp lại kinh khiếp, cường liệt như thế?
Một kiếp quá khứ, Ngài nuôi một bà mẹ mù lòa. Người vợ của Ngài thấy bà mẹ chồng là một gánh nặng nên tìm cách hãm hại. Ngày này sang ngày khác, bà tìm cách ly gián, đâm thọc, vu cáo, xúc xỉm,
vân vân.
Rất là cay chua và độc ác. Bà đã biến mẹ của chồng từ một người hiền lành trở thành một bà già khó tính, ác đức trong mắt của chồng. Đến một lúc, vì tin vợ, Ngài đã không còn chịu nổi mẹ nữa. Theo lời vợ, bỏ mẹ lên xe đem thả giữa rừng. Cũng theo kế của vợ, cả hai vợ chồng bèn giả kẻ cướp đón đường la hét, đánh đập rất là hung dữ. Người mẹ mù lòa trong cơn sợ hãi, không nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến đứa con, thương con bị đánh giết nên đã la lớn lên rằng: "Ta ta con ơi, hãy chạy thoát thân đi. Mẹ già rồi, hãy bỏ mặc mẹ, để mẹ đi theo nghiệp của mình. Con hãy chạy đi." Xúc động trước tấm lòng của mẹ, Ngài hối hận, đem mẹ về nuôi dưỡng như trước để đáp đền ân đức. Vì nguyên nhân của ác nghiệp ấy mà Đại Mục Kiền Liên phải trả quả báo bị kẻ cướp đánh chết liên tục 499 kiếp. Đến kiếp cuối cùng này, mặc dù đã đắc quả thánh và có thần thông đệ nhất, vẫn không ngăn chặn nổi sức mạnh của nghiệp ác thuở trước còn dư sót.
Đức vua Milanda bất giác thốt lên:
"Thật là khiếp."
"Vâng, thật là kinh khiếp. Ví như đức vua chí tôn trong một nước, oai lực bao trùm khắp quốc độ, bao trùm cả văn võ triều thần, quan quân, muôn dân bá tánh. Chẳng ai trong nước có oai lực bằng đức vua như thế nào, thì thần thông suốt thế gian cũng có oai lực như thế ấy. Chẳng có sức mạnh thế gian nào so sánh được. Tuy nhiên, khi đức vua ấy hết phước, nghiệp đến, thì oai lực của đức vua chẳng thể nào đương cự được với tử thần. Sức mạnh của tử thần phá vỡ xâm phạm oai lực của đức vua như thế nào, thì sức mạnh của quả nghiệp cũng phá vỡ xâm phạm năng lực thần thông y như thế đó, Tàu Đại Vương."
"Trẫm đã hiểu."
"Ví như có một tên cướp hung dữ đã mất hết thiện tâm. Nó giết người, cướp của, phá xóm phá làng. Chẳng ai có khả năng làm cho nó sợ hãi. Bà con, quyến thuộc, cha mẹ, anh chị, cô bác xóm giềng, không ai có thể khuyên răn giáo dục cho nó cải ác tùng thiện được. Tuy nhiên, quan quân và pháp luật của đức vua có một oai lực lớn hơn. Chẳng ai có thể ngăn cản đức vua bắt giữ và trị tội tên cướp ấy. Năng lực thần thông của Đại Mục Kiền Liên so với năng lực quả nghiệp hung dữ mà Ngài đã tạo cũng y như thế đó, Tàu Đại Vương." "Năng lực của quả nghiệp hay là thần lực của bọn cướp, Tàu Đại Vương? Khi nghiệp trổ quả, bọn cướp mới ra tay được. Khi nghiệp chưa trổ quả, thì một vạn lần như bọn cướp ấy có thể làm gì trước thần thông bất khả tư nghị của Ngài?"
"Vâng, trẫm rõ rồi."
Một trăm ba mươi mốt. Kiếp áp chót, tại cung trời Đâu Xuất, Đức Bồ Tát quán xét thế gian để làm gì?
"Bạch Đại Đức, một bậc toàn giác, sau khi công hạnh Ba La Mật sắp viên mãn, kiếp áp chót tại cung trời Đẩu Xuất Đà sanh xuống thế gian. Có lẽ Ngài đã biết rõ, Phật Phụ và Phật Mẫu do nhân duyên nhiều đời đã chờ đợi sẵn."
"Tâu Vân."
"Các bậc tối thượng thinh văn cũng y như thế."
"Tâu Vân."
"Các vị đại thí chủ trong hàng vua chúa triệu phú cũng đã được nhân duyên sắp đặt."
"Tâu Vân."
"Thế là các vị đại Bồ Tát cái gì cũng biết trước do công hạnh Ba La Mật và nhân duyên nhiều đời. Nhưng sao trong kinh có nói rằng Đức Đại Bồ Tát kiếp áp chót tại cung trời Đẩu Xuất Đà, trước khi giáng thế, Ngài phải quán xét thế gian xem thử có hội đủ 8 điều kiện như sao không? Một là xem xét thời kỳ thích hợp. Hai là xem xét trong 4 châu xem thử châu nào thích hợp, Nam Thiền Bộ Châu. Ba là xem xét quốc độ thích hợp, Trung Ấn Độ. Thứ tư, xem xét dòng họ, gia tộc thích hợp. Thứ năm, xem xét Phật Mẫu thích hợp. Có phải là người mẹ nhiều đời đã có lời nguyện thành Phật Mẫu hay không? Thứ sáu, tuổi thọ của chúng sanh thích hợp, khoảng 100 tuổi thọ. Thứ bảy, ngày tháng Giáng sinh thích hợp. Và thứ tám, rừng núi nào sẽ xuất gia, tu tập thích hợp. Đức Đại Bồ Tát đã biết trước rồi, thế thì tại sao lại còn quán xét 8 điều kiện như đã nêu trên? Việc làm ấy có thừa không? Có vô ích không?"
Đại Đức Na Tiên đáp:
"Mặc dầu Đại Bồ Tát biết trước, nhưng vẫn quán xét, Tâu Đại Vương, sự quan sát ấy là việc làm bình thường. Ví như một người bán hàng, vốn biết rõ trong gian hàng của mình còn những thứ gì, nhưng khi bán cũng phải xem xét, cẩn thận coi lại một lượt nữa. Ví như loài voi, biết và thấy rõ đường đi của nó, nhưng khi đi, phải đưa cái vòi xem xét, rà soát lại. Ví như viên thuyền trưởng dông thuyền ra khơi, mặc dù giảng dạy kinh nghiệm, nhưng khi đi, cũng phải xem xét phương hướng, luồng lạch cẩn thận. Ví như một người lái buôn, vận chuyển hàng chục xe bò đường xa, qua sông nào, bến xuống, bến lên như thế nào, y nắm rất vững, nhưng không phải vì thế mà không xem xét lại. Ví như vị lương y tài giỏi kia, sau khi hỏi về bệnh trạng, quan sát người bệnh, đã nắm chắc được bệnh tình, nhưng khi bóp thuốc cũng phải xem mạch lại mới quyết định. Ví như một con rắn độc từ hang bò đi, nó biết rõ miệng hang, nhưng khi đi vẫn quay lại nhìn miệng hang một lần nữa. Ví như một vị tỳ khưu khi sử dụng tứ sự là vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vốn biết rõ chúng chỉ là vật tạm dùng, chỉ là phương tiện để tu tập, nhưng cũng phải tụng kinh quán tưởng, vân vân. Tâu Đại Vương, qua những ví dụ như trên để biết rằng sự quán xét tám điều của Đức Bồ Tát là việc làm bình thường, cần thiết, chẳng phải vô ích, vô bổ như Đại Vương nghĩ đâu.
Thưa dân, cảm ơn trí tuệ quảng bác của Đại Đức